Chương 4. Đại ý mỗi phẩm. A. Phần tổng hiển. Thứ nhất, tự phẩm. Trong phẩm này, tổng hiển nhất chân bình đẳng pháp giới. Nhất chân pháp giới chính là bổn giác diệu tâm bình đẳng của thánh phàm của tất cả. Tổng hiển nhất chân pháp giới để chỉ rõ Đức Phật hiện ra nơi đời từ trước đến sau vẫn không ngoài phổ quang minh trí sát na tế tam muội. Trước chính là hội hoa nghiêm nơi bồ đề đạo tràng, sau là hội pháp hoa nơi linh thú sơn này. Trước sau Đức Phật vẫn trụ tam muội đó mà chuyển pháp độ sanh. Phổ quang minh trí tức là Phật tri kiến vậy. Chẳng những Đức Phật tự trụ mà cũng muốn cho chúng sanh liễu ngộ chân cảnh thật tướng này, nên trong kinh nói: vì muốn cho chúng sanh khai thị ngộ nhập Phật tri kiến mà Đức Phật hiện ra trong đời. Liễu ngộ chân cảnh thật tướng này để làm chánh nhân chân thật thành tựu Phật quả. Trước khi chỉ bài Phật tri kiến, Đức Phật nói kinh vô lượng nghĩa, rồi tự nhập vô lượng nghĩa xứ tam muội. Đó là ý gì? Chính để chỉ rõ rằng tất cả những sự đi, đứng, nói, nín, vân vân của Đức Phật không phải cảnh giới tâm thức tư lương của phàm tình, không thể dùng tâm thức tư lương mà suy bàn đến được. Đức Phật tự trụ trong tam muội mà trời rưới bốn thứ hoa, đất lay sáu điệu, đó là chỉ rõ sức vô tác diệu lực của Đức Phật chấn động hang sâu vô minh mê tối của chúng sanh, suốt từ tất cả sự chướng ngại của bốn đại sáu căn vậy. Tướng long trắng phóng hào quang chiếu thấu 18,000 thế giới ở phương đông đó, chính chỉ rằng căn trần thức động loạn của chúng sanh không rời phổ quang minh trí. Phương đông là nguồn động hóa, 18,000 thế giới là lệ sáu căn, sáu trần, sáu thức, tức 18 giới. 18 giới không ngoài phổ quang minh trí, cũng như 18,000 thế giới lộ ra trong bạch hào tướng quang của Đức Phật. Trong quang minh hiện ra sự tướng của pháp giới, dưới thấu địa ngục A Tỳ, trên suốt cõi trời hữu đảnh. Nào Phật ra đời thuyết pháp niết bàn, nào Bồ Tát tu tập đạo hạnh y báo chánh báo đồng hiện, cả thánh lẫn phàm chung bày. Đó là gì? Là Phật cùng chúng sanh, tất cả đồng một tánh thể, không hai không khác. Chỉ khác là Đức Phật chứng ngộ nơi đó, an trụ nơi đó, tự tại giải thoát, thuyết pháp độ sanh. Còn chúng sanh mê nơi đó, dù rằng không bao giờ rời được đó, nhưng không tự nhận mà phải lưu chuyển. Dù lưu chuyển, nhưng vẫn không một phút xa rời, nên chính cảnh giới thường ngày trước mắt chúng sanh là thật tướng chân cảnh. Nếu có thể phản tỉnh xoay về, liễu ngộ tánh thể thật tướng này, thời đó là chánh nhân thành Phật, mà Phật quả không xa vậy. Đức Như Lai hiện ra đời chính là vì việc này, đó là đại sự nhân duyên, đó là nhất thừa chân thật. Trên 40 năm thuyết pháp vẫn nói không hết những việc nhất thời hiện ra trong bạch hào quang minh. Trên 40 năm qua, Đức Phật chưa từng hiển phát cảnh giới này là vì căn cơ của chúng sanh chưa thuần thục, còn phải đợi thời tiết. Đến nay phải lúc nên Đức Phật hiển phát. Ngài Di Lặc Bồ Tát sanh lòng nghi không quyết, phải hỏi Ngài Văn Thù Bồ Tát. Đó là ý chỉ rằng cảnh giới thật tướng này không phải tâm thức có thể biết thấu đáo được, phải dùng chân trí mới tương ưng. Đại trí Văn Thù dẫn việc sao trước của cổ Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh chứng thoại tướng hôm nay cũng thế, để rõ rằng Phật đạo đồng, xưa cùng nay vẫn một lý thôi. Do những nghĩa trên nên phẩm tự này là tổng hiển cảnh tượng một đại sự nhân duyên, vì đó mà Đức Phật hiện ra trong đời vậy. B. Phần khai Phật tri kiến. Thứ hai, phương tiện phẩm. Vừa rồi Đức Phật nhập vô lượng nghĩa xứ tam muội, phóng bạch hào quang minh hiện chân cảnh diệu minh, ý muốn chúng hội đương cơ hiện tiền mục kích. Khế ngộ biểu tượng chơn thuyên, khỏi cần phải nói phô bày vẽ. Nhưng ngặt vì cơ liệt, mắt chậm trí mờ, không thấu được đạo tịch diệt ly ngôn, chẳng đạt được thể tánh chân vô niệm, nên Đức Phật từ Tam Muội dạy lại phải dùng lời nói phô tự tán tự dương, trước khích động, sau chỉ bài, mở mối tri kiến, gọi đó là phương tiện. Vì phàm hễ xen vào vòng nói năng, tức là phương tiện vậy. Cứ theo trong lời sớ Kinh Hoa Nghiêm, về phương tiện có hai. Thứ nhất, viễn phương tiện. Thứ hai, cận phương tiện. Suy cùng về trước, các kinh của Đức Phật tuyên nói trong hơn 40 năm đều là phương tiện của Kinh Pháp Hoa. Kinh nói, dù là chỉ bài các đạo hạnh, nhưng chính thật vì một Phật thừa. Đó là viễn phương tiện. Còn luận về hiện tại, thời tất cả các việc như nhập định, phóng quan, động địa, khai phát, vân vân, đều là phương tiện của đương hội. Kinh nói, nay Đức Phật phóng quang minh để trợ phát nghĩa thật tướng. Đó là cận phương tiện. Bởi từ trước vì căn cơ của chúng chưa thuần, nên mục đích hiện ra nơi đời Đức Phật chưa từng thổ lộ. Hiện nay, khí tánh của chúng đã thục, đã phải lúc phải thời, Đức Phật cùng tận phô bày chủ ý ra đời, phế ba thừa quyền giáo để hiển nhất thừa chân thật. Do đó mà sau khi xuất định, Đức Phật cùng cực khen ngợi trí huệ rộng sâu của Phật. Ngoài Phật cùng Phật ra, không một ai có thể suy lường thấu đáo được, để làm cho chúng hội sanh lòng hân mộ. Kinh nói, trí huệ của Phật rất sâu vô lượng, môn trí huệ đó khó hiểu khó vào. Lại nói, tri kiến của Như Lai rất rộng lớn sâu xa, vô lượng cũng vô ngại, thập lực tứ vô úy, thiền định, giải thoát, tam muội đều sâu xa không ngần mé, trọn nên tất cả pháp vị tằng hữu. Lại nói, pháp ít có thứ nhất rất khó hiểu của Đức Phật trọn thành, chỉ có Phật cùng Phật mới có thể rõ thấu cùng tận thật tướng của các pháp. Sau khi tán thán công đức trí huệ của Phật, Đức Phật còn chưa vội chỉ thị thật bày, vì e rằng trong chúng bỗng nhiên nghe pháp chân thừa cao sâu, khó nổi khỏi sanh lòng kinh hãi. Đức Phật đợi ngài Xá Lợi Phất thay mặt chúng hội ba phen thưa thỉnh, lòng cầu khẩn đã thiết, ý khí đã thuận tùng, rồi sau mới nói. Đức Phật nói những gì? Đức Phật thận trọng dạy rằng, mọi người rồi sẽ thành Phật cả. Kinh nói, nếu có loài chúng sanh gặp các Phật quá khứ, hoặc nghe pháp, bố thí, hoặc trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền trí, thải tu các món phước huệ, tất cả hạng người đó đều đã thành Phật đạo. Những người xây tháp Phật, người đắp tượng dựng chùa, cho đến đồng tử chơi vung cát làm tháp, các hạng người như thế đều đã thành Phật đạo. Hoặc người lòng vui mừng ca ngâm khen Đức Phật, cho đến đem một bông cúng dường nơi tượng vẽ, hoặc có người lễ bái, hoặc lại chỉ chắp tay, giơ tay cùng cúi đầu để cúng dường tượng Phật, lần thấy vô lượng Phật, tự thành đạo vô thượng. Nếu có người nghe pháp, không một ai chẳng thành Phật. Đức Phật thuật lại ngày trước, khi mới thành đạo, trong 21 ngày, ngài suy nghĩ phương thế độ đời, độ mọi loài trong đời đều thành Phật như Phật. Dù bổn nguyện của Đức Phật muốn khắp tất cả chúng sanh thẳng vào Phật huệ, song vì căn khí chúng sanh ám độn, nên Đức Phật phải chiều theo, dùng phương tiện quyền xảo, dẫn dắt, dụ dỗ lần lần. Kinh nói, lúc ta ngồi đạo tràng, xem cây cũng kinh hành, trong khoảng 21 ngày suy nghĩ việc như vậy, trí huệ của ta đặng, vi diệu tột bậc, chúng sanh các căn độn, bị tham si làm mù, các hạng người như thế này làm sao độ đặng? Ngày nay, ta đặng đạo cũng nên nói ba thừa. Mười phương Phật cũng nói, chúng ta cũng đều đặng pháp thứ nhất rất màu, vì các hạng chúng sanh phân biệt nói ba thừa. Trí hèn ưa pháp nhỏ, chẳng tin mình làm Phật, nên Phật dùng phương tiện phân biệt nói các quả. Dù lại nói ba thừa, chỉ để dạy Bồ Tát. Kinh lại nói, ta lại nghĩ như vậy, ta hiện ra nơi đời ác trược, cũng nên tùy thuận làm theo như lời của các Đức Phật ở mười phương vừa nói. Như thế, ba thừa là quyền giả, gốc từ nhất thừa mà ra, như kinh nói, chư Phật dùng sức phương tiện nơi một Phật thừa, phân biệt nói thành ba. Mặc dù là phương tiện dẫn dụ, nhưng kỳ thật là đưa đến con đường chân đạo, con đường thẳng đến con đường chân đạo, con đường thẳng đến quả vô thượng. Trong kinh nói, sở dĩ Phật ra đời vì để nói Phật huệ, nay chính đã đến giờ. Này ta vui mừng không lo sợ, ở nơi trong chúng hội Bồ Tát, bỏ phương tiện trước, chánh trực tuyên bài, chỉ nói đạo giáo nhất thừa vô thượng. Trăm nghìn La Hán cũng đều sẽ làm Phật, sanh lòng rất vui mừng, tự biết sẽ làm Phật. Bắt đầu từ phẩm phương tiện thứ hai này, đến phẩm Pháp Sư thứ 10, chính là khai hiển chơn tri kiến của Như Lai, nên thuộc về phần khai Phật tri kiến. Thứ ba, thí dụ phẩm. Nhân vì trong phẩm phương tiện trước, Đức Thế Tôn thẳng một mực thổ lộ chân thừa, mục đích duy nhất của Đức Phật hiện ra nơi đời. Ngài Xá Lợi Phất, bậc trí huệ thượng thủ trong chúng hội thanh văn, nghe pháp chân thừa liền lãnh hội tỏ ngộ trước nhất. Nghĩ nhớ lại từ trước mê lầm không tự nhận, nên tự trách tự hờn, đến nay mới tin chắc rằng sẽ đặng làm Phật không còn nghi ngờ. Kinh nói, nhưng vì chúng con không hiểu rằng Phật phương tiện tùy cơ nghi nói pháp, vừa nghe Phật nói pháp liền tin nhận, nghĩ suy chứng quả. Thế Tôn, còn từ trước đến nay trọn ngày mãn đêm thường tự khắc trách, ngày nay mới biết mình thật là Phật tử, từ miệng Phật nói mà sanh ra, từ pháp hóa sanh, đặng phần Phật pháp. Lòng con rất vui mừng, nghi hối đã trừ hẳn, an trụ trong Phật trí. Con quyết sẽ làm Phật, được trời người cung kính, chuyển pháp luân vô thượng, giáo hóa các Bồ Tát. Vì Ngài Xá Lợi Phất đã tự tin nhận làm Phật, đã lãnh hội chân thừa, nên liền đặng Đức Thế Tôn thọ ký, sẽ thành Phật hiệu Hoa Quang ở cõi nước Ly Cấu, rộng độ vô lượng chúng. Hàng thanh văn từ lâu trầm trễ nơi quyền thừa, nay một phen nghe thật giáo, sanh tính tâm, liền đặng thọ ký. Đó chính là rõ tất cả các pháp, tức tâm tự tánh, thành tựu huệ thân, tỏ ngộ chẳng phải do người khác. Dù vậy, song còn phải trải qua nhiều kiếp số tu hành mới đặng thành, vì vô minh chưa hết, cần phải lâu dài theo Phật, tu tập dứt trừ, đến khi vô minh hết hẳn, mới thật chứng Phật quả, thọ ký. Ý nghĩa đại khái như thế. Trong chúng hội tiểu thừa, từ trước tình chấp sâu nặng nghi ngờ không tin, mỗi người đều tự cho rằng mình quyết không đặng dự phần làm Phật, cũng không có chí mong cầu. Nay chính tai nghe, tận mắt thấy Ngài Xá Lợi Phất được Đức Thế Tôn thọ ký sẽ làm Phật. Ngài Xá Lợi Phất đã vậy, chắc mình cũng thế, nên cả thảy đều sanh lòng rất vui mừng, đều cởi y tung lên cúng dường Đức Thế Tôn để tiêu biểu ý hướng thượng giải thoát. Kinh nói, Thế Tôn nói pháp đó, chúng con đều tùy hỷ, đại trí Xá Lợi Phất nay đặng Phật thọ ký, chúng con cũng như thế, quyết sẽ đặng làm Phật, trong tất cả thế gian, rất tôn quý vô thượng. Dù tự mình đã quyết định tin chắc, nhưng còn lo trong chúng hội chỗ tin nhận chưa hoàn toàn thấu đáo, nên Ngài Xá Lợi Phất lại ân cần cầu thỉnh Đức Thế Tôn vì tứ chúng mà nói rõ. Sở nhân vì sao? Thuở trước Đức Phật lại nói quyền, nay lại bỏ quyền nói thật, để dứt hẳn lòng nghi của toàn chúng hội. Đức Thế Tôn nói nhà lửa để tỉ dụ, tả cảnh nhà cửa hư sụp nguy hiểm, đầy những ác quỷ trùng độc thú dữ, lại thêm lửa dậy tứ bề, để lệ vòng sanh tử khốn khổ trong tam giới. Các con ngu dại, tự thân ở trong chỗ hiểm nguy, họa diệt vong ập đến, mà vẫn mê say vui đùa không hay không biết, để lệ sự mê lầm tham chấp của chúng sanh. Trưởng giả vì cứu các con mà phải tự mình vào nhà lửa, đôi ba phen kiệt tâm tư tìm phương dụ dẫn để đem các con ra khỏi nạn chết. Trước nói thực trạng hiểm nguy mà các con không hiểu, không nghe theo, sao cực chẳng đã phải quyền nói, hứa cho ba thứ xe để ở ngoài cửa. Trúng tâm bệnh, các con ham xe mà ra khỏi nhà lửa, để lệ Đức Thế Tôn, lòng từ tha thiết vì độ quần sanh mà phải vào trong đời ác cược khốn nguy, phải kiệt tâm tư suy tầm phương thế cứu vớt. Nói thật không hiểu không tin, bất đắc dĩ phải nói quyền giáo ba thừa để dụ dẫn. Trước hứa ba xe, mà lúc sau khi các con đã ra khỏi chốn khổ nguy, đồng ban cho một thứ xe trân báu cao rộng đẹp nhất trong đời. Chính chỉ rõ ý nghĩa ngày nay Đức Phật lập thật giáo phế quyền thừa, mọi người sẽ đặng cứu cánh Phật quả. Kinh nói, xá lợi Phật, như ông tưởng giả đó, ban đầu dùng ba thứ xe để dụ dẫn các con, nhưng về sau chỉ cho đồng một thứ xe lớn vật báo trang nghiêm an ổn hạng nhất, mà ông tưởng giả đó không có lỗi hư vọng. Đức Như Lai cũng lại như thế, không có hư vọng. Ban đầu nói ba thừa dẫn dắt chúng sanh, về sau chỉ dùng đại thừa mà độ thoát đó. Bởi vì sao? Vì Đức Như Lai có vô lượng trí huệ, thập lực, tứ vô sở úy, tạng các pháp màu, có thể ban cho tất cả chúng sanh pháp đại thừa, chỉ vì chúng sanh không thể lãnh thọ được hết. Xá lợi Phật, do vì nhân duyên đó, nên phải biết rằng, các Đức Phật dùng sức phương tiện nơi một Phật thừa phân biệt nói ba. Thứ tư, tính giải phẩm. Ngài Maha Ca Diếp vân vân, bốn vị đại đệ tử nhờn thấy Ngài Xá Lợi Phất đã lãnh hội tỏ ngộ, được thọ ký thành Phật, lại nhân nghe lời thí dụ vừa rồi của Đức Thế Tôn, phương tiện nói ba thừa, hội quy về một Phật thừa, cho nên sanh lòng vui mừng vô lượng, hiểu rõ quả vị của mình đã chứng trước kia là quyền, tin chắc Phật thừa được nghe hôm nay là chơn, hối hận ngày xưa si mê, vừa được tiểu quả thanh văn thoát ly tam giới đã tự lấy làm đủ, không lập chí hướng thượng, không mong cầu đại quả. Như kinh nói, chúng con ở đầu hàng chúng tăng, tuổi đều già suy, tự cho rằng đã đặng niết bàn, không còn kham nhiệm tu pháp đại thừa, nên chẳng tấn cầu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Hôm nay nghe Đức Phật thọ ký cho thanh văn thành Phật, từ lâu tưởng rằng đối với Phật thừa mình đã tuyệt phần, nay bỗng nhiên lại đặng, mừng này còn mừng nào hơn. Như kinh nói, này chúng con ở trước Phật nghe thọ ký đạo vô thượng cho thanh văn, lòng chúng con rất vui mừng, đặng điều từ nào chưa từng có, chẳng ngờ hôm nay bỗng nhiên đặng nghe pháp màu hy hữu, mừng rỡ chẳng xiết, đặng lợi lành lớn, vô lượng tân bảo chẳng cầu mà đặng. Rồi bốn ngày ở trước Đức Phật tự nói dụ cùng tử, nào bỏ cha trốn đi, nào gặp cha không nhận mà trở lại sợ, nào chỉ ham hốt rửa phân nhơ để được tiền công từng ngày, cho đến trên mấy mươi năm sau, một ngày kia bỗng nhiên được cả gia tài to lớn của cha. Bốn ngày mượn việc của cùng tử để lệ cảnh huống của mình mà cũng là của mọi người, thơ ngay xa Phật, lưu lạc trong luân hồi, nổi trôi trong sanh tử, đến ngày gặp đặng Phật lại không biết là chính cha lành mà trở lại sợ. Nhờ Phật phương tiện cho ở quả vị tiểu thừa, tự an phần nơi đó, không tin mình chính là con của Phật, có phần ở Phật đạo, sợ hãi pháp chân thừa, mãi đến ngày nay mới tự hiểu tự tin. Kinh nói, Thế Tôn, chúng con vì ba món khổ ở trong sanh tử, bị các nhiệt não mê lầm không biết, ham ưa pháp nhỏ. Ngày nay Thế Tôn bảo chúng con suy nghĩ dứt từ phân nhơ hí luận của các pháp. Chúng con ở trong pháp đó siêng năng tinh tấn, đặng đến niết bàn, tiền công một ngày. Đã đặng đó rồi, lòng rất vui mừng tự cho đã đủ. Chúng con từ xưa nhẫn lại, chính thật là Phật tử mà chỉ ưa pháp tiểu thừa. Nếu chúng con có lòng ưa mến pháp đại thừa, thời Đức Phật vì chúng con nói pháp đại thừa. Ở nơi hội nói kinh Pháp Hoa này, Đức Phật chỉ nói pháp nhất thừa. Cho nên chúng con nói từ trước lòng không mong cầu, hôm nay Pháp Vương Đại Bảo tự nhiên mà đến. Hiểu trước quyền, tin nay thật, nên gọi phẩm này là tính giải,